Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 4 năm 2009, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày toàn văn sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Hàng ngàn người tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô Roma để lắng nghe sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha. Ngài nhắc lại rằng cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu mang lại hy vọng cho thế giới. Mở đầu sứ điệp phục sinh, Đức Thánh Cha trích dẫn câu nói của Thánh Agustino: sự phục sinh của Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta. Đức Thánh Cha khẳng định, cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng, mà chính là sự sống. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta tin chắc như thế không phải do suy luận, mà dựa trên một sự kiện lịch sử. Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết và chịu mai táng, đã sống lại với thân xác vinh hiển. Ngài sống lại để chúng ta, những kẻ tin Ngài cũng sẽ được sự sống vĩnh cửu. Đây là lời công bố trọng tâm của tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, kể từ bình minh của ngày Chủ nhật phục sinh, một mùa xuân mới của hy vọng đã tràn ngập thế giới. Kể từ ngày đó, sự sống lại của chúng ta bắt đầu. Bởi vì phục sinh không chỉ là một giây phút lịch sử, mà là khởi đầu của một cuộc sống mới. Chúa Giêsu sống lại không phải vì hình ảnh của Ngài sống mãi trong tâm trí các môn đệ, mà bởi vì chính Ngài đang sống trong chúng ta, và trong Ngài chúng ta đã có thể cảm nhận được niềm vui của cuộc sống vĩnh cửu. Trong sứ điệp phục sinh năm nay, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những thực tại đen tối đang đe dọa xã hội. Một cách đặc biệt, Ngài nói đến chủ nghĩa duy vật và hư vô. Nếu Chúa Giêsu không sống lại, thì quả thực, đây là những cái nhìn thắng thế trong thế giới. Nếu chúng ta chối bỏ Chúa Kitô và sự sống lại của Ngài, chúng ta sẽ chẳng còn lối thoát nào, và niềm hy vọng của chúng ta chỉ còn là hão huyền. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp phục sinh như sau. Sự phục sinh của Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta. Đây là điều mà hôm nay giáo hội hân hoan công bố. Giáo hội loan báo niềm hy vọng vững chắc này bởi vì Thiên Chúa đã làm cho Chúa Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết. Giáo hội thông truyền niềm hy vọng mà giáo hội đang trân quý và muốn chia sẻ cho mọi người ở khắp mọi nơi, nhất là tại những nơi các tín hữu Kitô đang bị bách hại vì niềm tin và sự dấn thân vì công lý và hòa bình của họ. Giáo hội khơi gợi lên niềm hy vọng vốn có thể thúc đẩy con người làm điều thiện, ngay cả và nhất là khi phải trả một giá đắt. Trong đêm vọng phục sinh được cử hành trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của các biểu tượng phục sinh như ánh sáng, nước và tiếng hát Alleluia. Theo Đức Thánh Cha, nơi nào có ánh sáng thì nơi đó sự sống được phát sinh, sự hỗn mang biến thành vũ trụ. Ánh sáng chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài là sự sống, là chân lý, là ánh sáng. Trong đêm vọng phục sinh, giáo hội diễn tả màu nhiệm ánh sáng của Chúa Kitô bằng cây nến phục sinh. Ánh sáng đi với sức nóng, chân lý và tình yêu luôn đi đôi với nhau. Về biểu tượng của nước được sử dụng trong bí tích rửa tội, Đức Thánh Cha khẳng định rằng rửa tội không chỉ là tẩy rửa mà còn mang lại sự sống mới. Cùng với Chúa Kitô, chúng ta đi xuống biển của sự chết để sống lại như những tạo vật mới. Về tiếng hát Alleluia trong đêm vọng phục sinh, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cũng như dân Do Thái đã hát lên khi đi qua giữa biển đỏ. Cũng thế, khi hát lên lời này, giáo hội nắm lấy tay Chúa là đấng đang gìn giữ giáo hội giữa biển đời thử thách. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Phaolô đã nói lên thực tại này khi Ngài viết trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô như sau. Chúng ta đang chết, nhưng chúng ta sống. Bàn tay cứu độ của Chúa Kitô đang nắm giữ chúng ta, và như thế chúng ta đã có thể hát lên bài ca của những người được cứu độ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhớ đến các nạn nhân động đất tại Ý một cách đặc biệt. Trong các lời chúc mừng phục sinh bằng 63 thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã đặc biệt có lời với các nạn nhân của vụ động đất tại Aquila, Ý, hôm 6 tháng 4 vừa qua, khiến cho gần 300 người thiệt mạng. Ngài kêu gọi người dân của vùng này hãy xây dựng một tương lai mở ra cho niềm hy vọng. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư tuần qua, Đức Thánh Cha loan báo sẽ đi thăm vùng này. Ngài cũng đã gửi Đức Hồng Y Tarsicio Bertini, quốc vụ khanh tòa thánh, làm đặc sứ tham dự lễ quốc táng các nạn nhân hôm thứ sáu tuần thánh vừa qua. Vào cuối buổi gẫm đàn thánh giá tại hí trường Colisio tối thứ sáu tuần thánh vừa qua, Đức Thánh Cha cũng cho biết, Ngài không ngừng cầu nguyện cho tất cả những ai đang đau khổ trong vùng Aquila. Ngoài ra, trong ngày phục sinh, Ngài đã gửi đến các trẻ em trong vùng này 500 cây trứng phục sinh. Tin Baghdad. Hàng trăm người Iraq đã tham dự lễ phục sinh tại Baghdad. Hôm Chủ nhật phục sinh vừa qua, hàng trăm người Iraq đã tụ tập tại Baghdad để mừng lễ phục sinh và tưởng nhớ đến những anh chị em công giáo khác phải bỏ nước ra đi kể từ khi Hoa Kỳ đưa quân đội vào nước này vào năm 2003. Trong sứ điệp nhắn gửi cho các tín hữu tập trung tại nhà thờ Đức Mẹ tại Karada, trung tâm Baghdad, cha Boutros Haddad đã khẳng định rằng phục sinh là dịp để tha thứ và nhìn về tương lai. Vị linh mục này nói như sau: tôn giáo của chúng ta đã dạy chúng ta sống khoan nhượng và tha thứ. Tôn giáo chúng ta khuyên chúng ta hãy quên quá khứ và hướng về tương lai. Cha Haddad giải thích rằng Chúa Kitô đã dạy chúng ta tha thứ cho những kẻ làm thiệt hại cho chúng ta. Mặc dù các cuộc bạo động giữa các tôn giáo đã khiến cho nhiều tín hữu Kitô phải rời bỏ đất nước trong những năm vừa qua, cha Haddad nói rằng Ngài luôn lạc quan về sự tiến triển của tình hình tại Iraq. Các tín hữu Kitô tại Iraq chiếm khoảng 3% tổng số dân, là 29 triệu người. Kể từ năm 2003 đến nay đã có hơn 200 tín hữu bị sát hại trong các cuộc bạo động. Theo các nhà lãnh đạo Kitô giáo, trước năm 2003, tại Iraq có khoảng 800.000 tín hữu Kitô, trên 250.000 người đã bỏ nước ra đi. Tin Paris. Phát ngôn viên của Tòa Thánh trả lời cho một nhận xét của một chính trị gia Pháp về lời tuyên bố của Đức Thánh Cha liên quan đến việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA tại Phi Châu. Hôm Chủ nhật 12 tháng 4 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Pháp Le Parisien Dimanche, Chủ nhật của người Paris, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh nói rằng, khi những người đã và đang có một vai trò quan trọng trong xã hội hiểu sai về Đức Giáo Hoàng, hay về những gì Ngài nói hoặc làm, họ không nhận ra được uy tín tinh thần của Ngài trên thế giới. Theo cha Lombardi, đánh phá uy tín của giáo hội trong lòng dân chúng sẽ có nguy cơ tạo ra một lỗ hổng vĩ đại. Tưởng cũng nên nhắc lại, Alain Juppé, cựu thủ tướng Pháp, đã tuyên bố rằng Đức Benedicto là một vấn đề của thế giới, là một người đang bị tự kỷ hoàn toàn khi Ngài nói rằng phân phát bao cao su đi phòng ngừa bệnh SIDA tại Phi Châu không phải là giải pháp cho vấn đề, mà còn làm cho vấn đề thêm trầm trọng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Le Parisien Dimanche, phát ngôn viên của Tòa Thánh cũng đề cập đến vấn đề thông tin trong giáo hội. Cha Lombardi nói, chúng tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh việc thông tin, sử dụng một ngôn ngữ dễ hiểu để giải thích sứ điệp của chúng tôi, khi sứ điệp này bị bóp méo, khiến không ai có thể hiểu được. Cũng liên quan đến lời tuyên bố của Đức Thánh Cha về việc sử dụng bao cao su. Trong số ra ngày thứ Bảy, 11 tháng 4 vừa qua, nhật báo Pháp Le Monde đã cho đăng bản tuyên ngôn của một số chuyên gia trên thế giới để ủng hộ Đức Thánh Cha. Tuyên ngôn mang chữ ký của 5 chuyên gia hàng đầu trên thế giới về nhiều ngành khác nhau như phân tâm học, sản khoa, dịch bệnh học, khẳng định rằng lời tuyên bố của Đức Thánh Cha hoàn toàn thực tế. Tuyên ngôn giải thích rằng Đức Thánh Cha không hề có ý đưa ra một nhận định về tính hữu hiệu của bao cao su. Chắc chắn đây là một biện pháp phòng ngừa bệnh SIDA hữu hiệu, nhưng không phải là biện pháp hữu hiệu nhất. Các chuyên gia ký tên vào bản tuyên ngôn nói rằng lời tuyên bố của Đức Thánh Cha rất thực tế. Nếu các chương trình phòng ngừa bệnh SIDA chỉ dựa vào việc sử dụng bao cao su, thì nó chỉ làm cho vấn đề thêm trầm trọng mà thôi. Bản tuyên ngôn trích dẫn kết quả của công cuộc phòng ngừa tại nhiều nước Phi Châu. Tại đây, những nơi nào áp dụng các chương trình phòng ngừa do giáo hội đề ra đều thành công. Một cách cụ thể, chiến dịch có tên là ABC, tức chiến dịch kêu gọi sống tiết dục, chung thủy trong đời sống hôn nhân, đều thành công hơn việc quảng bá sử dụng bao cao su. Theo các chuyên gia ký tên vào bản tuyên ngôn, đây chính là chương trình phòng ngừa cần được đẩy mạnh, bởi vì nó kêu gọi ý thức và trách nhiệm của con người trong sinh hoạt tính dục. Tin Hồng Kông, trong sứ điệp phục sinh cuối cùng của Ngài, Đức Hồng Y Joseph Zen Zikun, người sẽ chính thức từ chức giám mục Hồng Kông vào ngày 15 tháng 4 tới đây, kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bách hại tại Trung Quốc. Trong lá thư mục vụ gửi cho cộng đồng dân Chúa tại Hồng Kông nhân dịp lễ phục sinh, Đức Hồng Y Zen ôn lại 12 năm Ngài cai quản giáo phận Hồng Kông. Mở đầu lá thư, Đức Hồng Y Giám mục Hồng Kông nhắc đến những hoạt động của một ủy ban được Tòa Thánh thiết lập, và Ngài là một thành viên. Ủy ban có nhiệm vụ theo dõi thánh gia nặng nề mà các tín hữu Kitô tại Trung Hoa lục địa phải gánh chịu trong 50 năm qua. Đức Hồng Y Zen viết, trong 50 năm qua, giáo hội tại Trung Quốc, giáo hội mà chúng ta cũng là thành phần, đã không có tự do và bị bách hại. Trong cuộc gặp gỡ, chúng tôi đã nhận được tin đức cha Jia Ziguo, giám mục Zen Ding, bị bắt giữ. Đức Hồng Y cho biết, mặc dù về hưu, Ngài cũng sẽ tiếp tục dành thời giờ cho giáo hội tại Trung Quốc, là giáo hội đang cần đến sự quan tâm của mọi người. Đức Hồng Y Zen giải thích, sự kiện Ngài được nâng lên bậc Hồng Y cho thấy Đức Thánh Cha muốn Ngài hoạt động trong lĩnh vực này. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn với mọi người trong giáo phận, Đức Hồng Y Zen khẳng định, Chúa không ở xa chúng ta, Chúa ở giữa chúng ta, Chúa ở bên cạnh chúng ta, Chúa ở trong trái tim chúng ta. Với Ngài, chúng ta có đủ sức để vác lấy thập giá trong lúc bệnh hoạn, nghèo đói, cô đơn hay bị bách hại. Với Ngài, chúng ta có thể giúp những người đồng hành bên cạnh chúng ta vác lấy thập giá của họ. Với Ngài, chúng ta có thể giúp đỡ anh chị em chúng ta tại lục địa đi trên con đường thập giá cho đến cùng. Anh chị em thân mến, đừng sợ. Chúng ta tin tưởng nơi đấng cứu độ. Ngài đã sống lại. Tiếng nói cuối cùng không thuộc về sự chết mà là sự sống thật, sự sống viên mãn, sự sống vĩnh cửu. Trên Moscow, Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow không loại trừ một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Kirin. Trong một cuộc họp báo mới đây, Đức Cha Inlarion, trưởng phòng ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow nói rằng, một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Benedicto và Đức Tân Thượng phụ Kirill là điều có thể diễn ra, với điều kiện là cần phải giải quyết cho xong một số những bất đồng giữa hai giáo hội. Một trong những trở ngại mà Đức Cha Inlarion nêu lên là vấn đề chiêu mộ tín đồ và vấn đề những tín hữu chính thống gia nhập công giáo. Trưởng phòng ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Moscow nói rằng, một cuộc gặp gỡ đích thực giữa đại diện của hai giáo hội phải là một cuộc gặp gỡ cho phép mở ra một trang mới trong các quan hệ giữa hai giáo hội. Cho tới nay, các nhà lãnh đạo của giáo hội chính thống Nga vẫn cho rằng chính vì chủ trương chiêu mộ tín đồ mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không thể viếng thăm Nga. Về phần mình, Đức Benedicto luôn quan tâm đến việc xích lại gần nhau giữa hai giáo hội. Ngài đã ba lần gặp gỡ với Đức Tân Thượng phụ Kirin khi vị này còn đứng đầu phòng ngoại vụ của giáo hội chính thống Nga. Giáo hội chính thống Nga vẫn luôn xem những người chính thống trở lại công giáo như những kẻ phản bội.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó chúng tôi sẽ trình bày toàn văn sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến tại Roma và trên khắp thế giới. Từ thẳm sâu tâm hồn, tôi cầu chúc tất cả anh chị em một mùa phục sinh đầy ơn phúc. Xin được mượn lời Thánh Augustino. Resurrectio Domini, Espes Nostra. Sự phục sinh của Chúa là niềm hy vọng của chúng ta. Với những lời khẳng định này, vị giám mục vĩ đại này đã giải thích với các tín hữu rằng Chúa Giêsu đã sống lại để chúng ta, dù mang thân phận phải chết, cũng không thất vọng âu lo rằng chết là hết. Chúa Kitô sống lại để đem đến cho chúng ta niềm hy vọng. Thật vậy, một trong những câu hỏi gây ra khắc khoải nhất cho con người là điều gì sẽ diễn ra sau khi chết? Trước mầu nhiệm này, đại lễ hôm nay cho phép chúng ta trả lời rằng sự chết không có tiếng nói chung cục, bởi vì cuối cùng sự sống mới là người chiến thắng. Niềm xác tín của chúng ta không dựa trên những lý luận đơn giản của nhân loại, nhưng là trên một sự kiện lịch sử của đức tin. Đức Giêsu Kitô, đấng đã bị đóng đinh và mai táng, đã sống lại với thân xác vinh hiển. Đức Giêsu đã sống lại để cho chúng ta là những kẻ tin vào người có thể có sự sống muôn đời. Lời loan báo này là trọng tâm của sứ điệp tin mừng. Thánh Phaolô đã khẳng định mạnh mẽ: nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi ra hư không. Lòng tin của anh em cũng chỉ là hư không. Từ buổi hừng đông lễ phục sinh, một mùa xuân mới của hy vọng đã ngập tràn trái đất. Từ ngày ấy trở đi, cuộc phục sinh của chúng ta đã bắt đầu, bởi vì lễ phục sinh không chỉ đánh dấu một thời điểm của lịch sử, mà là một khởi đầu cho một tình trạng mới. Đức Kitô đã sống lại không phải bởi vì những kỷ niệm về Ngài vẫn còn sống động trong tâm hồn các môn đệ, nhưng bởi vì chính Ngài đang sống trong chúng ta, và trong người, chúng ta đã có thể hưởng được niềm vui của sự sống đời đời. Thành ra, sự phục sinh không phải là một lý thuyết, nhưng là một thực tại lịch sử, được mặc khải bởi con người Giêsu Kitô thông qua sự vượt qua của người. Với con đường ấy, người đã mở ra một thông lộ mới giữa trời và đất. Đó chẳng phải là một huyền thoại hay một ước mơ, cũng chẳng phải là một thi kiến hay một hoài bão. Chẳng phải chuyện thần thoại, mà là một biến cố độc nhất vô nhị. Đức Giêsu Nazareth, con của bà Maria, đấng đã được hạ xác xuống khỏi thập giá vào buổi hoàng hôn của ngày thứ sáu và được an táng trong mồ. Đấng ấy đã vinh quang rời bỏ ngôi mộ. Thực vậy, vào buổi sáng của ngày thứ nhất trong tuần, ngay sau ngày Sa-bát, ông Phêrô và ông Gioan đã phát giác ra ngôi mộ trống không. Bà Madalena và các phụ nữ khác đã gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh. Trên đường Emmaus, hai môn đệ cũng nhận ra người vào lúc bẻ bánh. Chúa phục sinh cũng đã hiện ra với các tông đồ vào buổi tối trong nhà tiệc ly, và tiếp đó với nhiều môn đệ khác nữa tại Galilea. Việc công bố biến cố phục sinh của Chúa chiếu soi những vùng tối tăm trên thế giới mà chúng ta đang sống. Cách riêng, tôi muốn nói về thuyết duy vật và thuyết hư vô, về cái nhìn không vượt qua khỏi những điều mà khoa học có thể kiểm chứng, và chán nản thu mình vào cảm giác vô vị được cho là thân phận của kiếp người. Thực ra, nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì đúng là sự trống rỗng sẽ thống trị. Nếu chúng ta loại bỏ Đức Kitô và sự phục sinh của người, thì con người vô phương xoay sở và niềm tin nơi người chỉ là ảo vọng. Tuy nhiên, hôm nay vang lên mạnh mẽ lời loan báo về sự phục sinh của Chúa. Đó là câu trả lời cho vấn nạn
cứ lặp đi lặp lại, của những kẻ hoài nghi, như đã được sách giảng viên ghi lại. Thử hỏi trên đời này, có điều gì nói được là mới lạ không?
Chúng tôi xin đáp, có đấy.
Vào buổi sáng phục sinh, mọi sự đều đổi mới. Sự chết và sự sống đã giao đấu với nhau trong cuộc giao tranh kỳ diệu. Chúa sự sống đã chết, nhưng nay người đã sống lại khải hoàn. Đó là chuyện mới lạ. Một sự mới lạ làm thay đổi cuộc sống của những ai đón nhận nó, như đã xảy ra trong trường hợp các thánh, chẳng hạn như cho thánh Phaolô. Trong bối cảnh của năm thánh Phaolô, chúng ta đã có nhiều dịp suy niệm về kinh nghiệm của vị đại tông đồ này. Saulo thành Tars, kẻ quyết tâm bắt bớ các Kitô hữu, trên đường đi Damas đã gặp gỡ Đức Kitô và đã bị người chinh phục. Những gì tiếp theo thì ai trong chúng ta cũng đã biết. Nơi thánh Phaolô đã xảy ra điều mà về sau thánh nhân viết cho các tín hữu thành Corinto. Hãy ai sống trong Chúa Kitô thì người ấy trở nên một thọ tạo mới. Những chuyện cũ đã qua, này đây đã phát sinh những chuyện mới. Chúng ta hãy hướng về nhà đại truyền giáo này. Người với lòng hăng say táo bạo và lòng nhiệt thành tông đồ đã mang tin mừng đến cho các dân tộc trên thế giới vào thời ấy. Hãy để lời rao giảng và gương sáng của Ngài thôi thúc chúng ta đi tìm Chúa Giêsu. Hãy để những điều ấy khích lệ chúng ta tín thác vào Người, bởi vì cái cảm giác hư vô có khuynh hướng nhiễm độc nhân loại đã bị đè bẹp bởi ánh sáng và niềm hy vọng tràn ra từ sự phục sinh của Người. Những lời của Thánh Vịnh đã được thực hiện. Đêm tối không còn là đêm tối đối với ngươi nữa. Đêm tối đã sáng rực như ban ngày. Hư vô không còn thống trị được mọi sự, nhưng là sự hiện diện từ ái của Thiên Chúa. Sự thống trị của cái chết cũng bị đẩy lui, bởi vì lời của sự sống được hơi thở thần khí thúc đẩy, đã thấu đến cõi âm ti. Quả thật, sự chết không còn quyền hành trên nhân loại và thế giới nữa, nhưng vẫn còn nhiều, thậm chí rất nhiều dấu vết sự thống trị của nó trước đây. Dẫu cho qua biến cố phục sinh, Chúa Kitô đã hủy diệt gốc rễ của sự dữ, nhưng người vẫn còn cần đến những trợ giúp của con người thuộc mọi thời đại và nơi chốn. Những người giúp người khẳng định chiến thắng của người với những khí cụ của chính người là công lý, chân lý, lòng thương xót, sự tha thứ và tình yêu. Đây là sứ điệp mà nhân chuyến tông du gần đây tại Cameroon và Angola, tôi đã muốn mang đến cho toàn thể lục địa Phi Châu, nơi tôi đã được chào đón với lòng nhiệt thành mãnh liệt và sự sẵn sàng lắng nghe. Châu Phi đã phải chịu đựng quá mức vì sự tàn bạo và những cuộc giao tranh bất tận, thường bị lãng quên, đã gây ra bao nhiêu là máu đổ và tàn phá sâu xé biết bao quốc gia, và làm tăng thêm con số nạn nhân của nạn đói, nghèo nàn và bệnh tật. Tôi sẽ lập lại cách mạnh mẽ cùng một sứ điệp đó tại Thánh Địa, nơi tôi được hân hoan viếng thăm trong vài tuần nữa. Cuộc hòa giải tuy khó, nhưng không thể tránh được, bởi vì đó là tiền đề cho một tương lai của an ninh toàn cục và chung sống hòa bình. Và nó chỉ có thể đạt được thông qua những nỗ lực được đổi mới, kiên trì và thành thực, hầu dàn xếp cuộc tranh chấp giữa Israel và Palestine. Từ Thánh Địa, ý tưởng của tôi cũng vươn đến các nước lân cận, đến miền Trung Đông và khắp thế giới. Thật là khẩn thiết hơn bao giờ, để khám phá những cơ sở cho niềm hy vọng trong thời buổi khan hiếm lương thực toàn cầu, tài chính rối loạn, nghèo nàn lan tràn dưới hình thái cũ và mới, khí hậu đổi thay, tình trạng bạo động và sự tước đoạt bó buộc nhiều người phải rời bỏ quê hương để tìm một chỗ sống an toàn hơn, mối đe dọa hiển nhiên hơn bao giờ của chủ nghĩa khủng bố, và những nỗi lo sợ trước cảnh bấp bênh của ngày mai. Mong rằng, đừng ai rút lui trong cuộc chiến an bình đã được phát động từ cuộc phục sinh của Đức Kitô. Như đã nói trước đây, Chúa Kitô đang tìm kiếm những con người giúp khẳng định chiến thắng của người với những khí cụ của chính người là công lý, chân lý, lòng thương xót, sự tha thứ và tình yêu. Resurrectio Domini est spes nostra. Cuộc phục sinh của Chúa là niềm hy vọng của chúng ta. Hôm nay, giáo hội hân hoan công bố điều đó. Giáo hội loan báo niềm hy vọng giờ đây là chắc chắn và không thể đảo ngược, vì Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu Kitô phục sinh từ cõi chết. Giáo hội thông truyền niềm hy vọng đang ấp ủ trong tim và muốn chia sẻ với mọi người ở khắp mọi nơi, đặc biệt là tại những nơi mà các Kitô hữu đang chịu bách hại vì đức tin hoặc vì sự dấn thân của họ nhằm bảo vệ công lý và hòa bình. Giáo hội gợi lên hy vọng có khả năng đem lại lòng can đảm làm điều thiện, kể cả khi phải trả giá đắt đỏ. Hôm nay, giáo hội ca tụng ngày mà Thiên Chúa đã làm nên, và mời gọi hãy vui mừng. Hôm nay giáo hội này xin Đức Maria, ngôi sao của hy vọng, để xin mẹ dìu dắt nhân loại đến bến bờ an toàn của sự cứu rỗi là trái tim của Chúa Kitô. Hy lễ vượt qua, chiên con đã cứu chuộc thế gian, đấng vô tội đã hòa giải chúng ta là những tội nhân với Chúa Cha. Để chào mừng người là vua vinh hiển, đấng đã chịu đóng đinh và đã sống lại. Chúng ta hân hoan hát lên lời ca Alleluia.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời Chúa ngày Chủ nhật. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, kết quả của một cuộc thăm dò được cho công bố trên báo Le Pèlerin, người hành hương, xuất bản tại Pháp, trong số ra ngày thứ năm tuần thánh vừa qua cho thấy, cứ 10 người Pháp thì chỉ có một người tin ở sự sống lại. Theo kết quả cuộc thăm dò, chỉ có 10% người Pháp được hỏi là tin có sự sống lại của người chết. Trong một đất nước được mệnh danh là trưởng tử của giáo hội, tỷ lệ của người Công giáo tin có sự sống lại chỉ là 10%. Một tỷ lệ khác được cuộc thăm dò nhấn mạnh là có đến 32% những người được hỏi không mong đợi gì sau cái chết. Kết quả cuộc thăm dò tại một nước được mệnh danh là Công giáo trên đây có một ý nghĩa đặc biệt. Tin vào sự sống lại không phải là một điều tự nhiên, mặc dù niềm tin này là trọng tâm của Kitô giáo. Trong sứ điệp phục sinh gửi cho dân thành Roma và mọi người trên khắp thế giới, Đức Thánh Cha Benedicto đã khẳng định, cái chết không có tiếng nói cuối cùng, chính sự sống mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Nhưng niềm xác tín ấy không dựa trên lý luận của con người,
mà trên một sự kiện lịch sử của đức tin. Chúa Giêsu chịu đóng đinh và mai táng, đã sống lại trong thân xác vinh hiển. Quả thực, niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu không dựa vào lý luận của con người, và chính vì không dựa vào lý luận hay chứng cứ của khoa học, mà niềm tin này đòi hỏi người có niềm tin phải không ngừng chiến đấu. Martin Buber, một triết gia Do Thái qua đời vào thập niên 60, có kể lại câu chuyện của một bậc thức giả thời ánh sáng tại Âu Châu. Tức thời, con người chỉ biết có lý trí và chối bỏ mọi thứ hiểu biết khác. Ông này có nghe nói về sự thánh thiện của một giáo trưởng Do Thái, cho nên muốn tìm gặp để tranh luận, hầu đánh đổ niềm tin của vị giáo trưởng. Khi vào phòng vị giáo trưởng, ông thấy vị này đang cầm sách trên tay, đi lại trong phòng và chìm đắm trong suy nghĩ. Vị giáo trưởng cũng chẳng buồn để ý đến người khách lạ. Bất chợt, vị giáo trưởng dừng lại, nhìn người khách lạ và thốt lên. Nhưng xét cho cùng, có lẽ đúng như thế. Nghe thế, người khách lạ tự nhiên cảm thấy run lẩy bẩy. Một lúc sau, vị giáo trưởng mới nói, này bạn, các đại học giả về Kinh Thánh mà bạn đã tranh luận với, quả thật đã mất giờ để cãi cọ với bạn. Bạn đã cười họ. Họ đã không thể đưa Chúa và nước Ngài ra để tranh luận với bạn. Và tôi cũng thế. Nhưng bạn nghĩ lại xem, có lẽ điều ấy đúng. Học giả của thời đại lý trí tưởng mình sẽ dùng tất cả mọi luận cứ của lý trí để bắt bẻ vị giáo trưởng. Nhưng chỉ hai tiếng, có lẽ, của vị giáo trưởng đã chinh phục ông. Thật vậy, hai tiếng có lẽ đã liên kết người tin với kẻ không tin. Tôi tin, nhưng có lẽ tôi sai. Tôi tin, nhưng có lẽ tôi cũng sai. Chỉ có những kẻ cực đoan và người cuồng tín mới không chấp nhận hai chữ có lẽ ấy. Nếu chúng ta thành thực với chính mình, chúng ta phải nhìn nhận rằng niềm tin của chúng ta là một thứ pha trộn của tin tưởng và ngờ vực. Tin mừng Chủ nhật thứ hai mùa phục sinh ghi lại cuộc hiện ra của Chúa Kitô phục sinh với các môn đệ. Tôma, một người trong nhóm 12, không có mặt. Đại diện cho các học giả của thời ánh sáng, ngay cả 19 thế kỷ trước khi trào lưu này xuất hiện, Tôma đã tuyên bố, nếu nơi tay Ngài tôi không thấy các dấu đinh, và tra tay tôi vào các lỗ đinh, cùng tra tay vào cạnh sườn Ngài, tôi sẽ không tin. Kể từ đó, Tôma được mệnh danh là kẻ cứng lòng tin. Thật ra, không chỉ có Tôma mới là kẻ cứng lòng tin. Hai người môn đệ đi về làng Emmaus cũng là những kẻ chậm tin. Cũng như bà Maria Magdala, họ không dễ tin khi không thấy tận mắt. Mà đã thấy tận mắt rồi, họ lại cũng thấy chưa đủ để tin. Tất cả các tông đồ khác cũng vậy thôi. Nghe một bà như Maria Magdala nói là đã thấy Ngài, họ không tin. Nghe hai người môn đệ đi Emmaus nói đã thấy Ngài, họ cũng không tin. Tôma, kẻ được mệnh danh là người cứng lòng tin, cũng được gọi là người song sinh. Quả thật, vị thánh này là song sinh của những môn đệ khác, và cũng là song sinh của mọi người tín hữu Kitô chúng ta. Nơi Ngài cũng như nơi chúng ta, lúc nào cũng có một kẻ cứng lòng tin. Nơi Ngài cũng như nơi chúng ta và mọi tín hữu ở khắp mọi nơi và mọi thời, lúc nào cũng có hai tiếng, có lẽ, trong niềm tin. Trong một bài suy niệm có tựa đề, không một Tôma nào là không đáng kể, đăng trên tuần báo Chứng từ Kitô, xuất bản tại Pháp vào tháng 4 năm 1982. Cố giáo sư Nguyễn Ngọc Lan đã viết như sau. có như vậy mới là gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình. Sống đức tin và làm chứng cho lòng tin. Tin tiên vàng mọi sự là tin Chúa Kitô sống lại. Tin đích thực, không thấy mà tin, nhưng cũng không phải nhắm mắt mà tin, không phải tin theo kiểu ăn theo, không phải tin bằng lòng tin tầm gửi. Tin đích thực vì đích thân được gặp gỡ Đức Kitô một cách nào đó. Và nói về lòng tin, nói về Chúa sống lại, loan báo tin mừng cho đúng đắn và đích thực, vẫn là làm chứng.
Dòng thời gian trôi qua rất nhanh, tình yêu Chúa theo con ngày ngày, mà cuộc đời còn nhiều trái ngang, và lòng người còn như dối gian, nên có đôi khi, nên có đôi khi.
Tục chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Suy niệm Thánh giá của tác giả Trần Mỹ Duyệt. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Trong ngày thứ sáu tuần thánh, để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Đức Kitô, giáo hội khuyên ta viếng đàn thánh giá, quãng đường Đức Kitô đã đi qua từ dinh Phi-la-tô đến núi Sọ, nơi người chịu đóng đinh và chịu chết. Giáo hội cũng dạy ta phải tôn kính thánh giá qua nghi thức hôn kính và thờ lạy thánh giá. Tại mỗi nơi trên 14 chặng đường Đức Kitô đã đi qua, chúng ta xướng lên câu: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Cũng trong nghi thức tôn kính thánh giá, giáo hội hát lên một lời ca đầy xác tín về cây thánh giá. Đây là gỗ thánh giá, nơi treo đấng cứu chuộc trần gian. Về mặt tiêu cực, đối với trần gian, thánh giá mang dấu chỉ của đau khổ, thử thách, gian nan và khốn khó. Nhưng về mặt tích cực, qua lăng kính đức tin, thánh giá là chỉ số nhân đức, hoàn thiện và là nơi xuất phát ơn cứu độ. Chúa Kitô phải chịu đau khổ, phải sống lại giữa người chết và có thế mới vào được nơi vinh hiển. Thánh nhân là những người mang nhiều thánh giá, nhưng cũng là những người biết chịu đựng và lợi dụng đau khổ. Công việc gì, dù to hay nhỏ, các ngài luôn luôn thâm tín rằng, nếu muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa, các công việc đó phải có ấn tín thánh giá, nghĩa là đau khổ, thử thách. Do đó, khi nhận ra những thánh giá, các ngài không phàn nàn, kêu ca, ngược lại, rất vui vẻ đón nhận, vì biết rằng mình đang có cơ hội để sống và thực hành đức tin. Với những Kitô hữu đạo hạnh, thánh giá sau khi được Đức Kitô ôm vác và treo thân hình ngài lên đó không còn là dấu hiệu của sự xui xẻo, của bất hạnh, của nhục nhã, của đớn đau thể xác hay tinh thần, mà là một dấu chứng của tình yêu. Ai càng được Thiên Chúa yêu thương, người đó càng được ngài gửi trao nhiều thánh giá. Tai ương hoạn nạn, xui xẻo bất công, bệnh tật, đau khổ thể xác hay tinh thần gặp phải mỗi ngày trong cuộc sống là những thánh giá mà ta cần phải mang vác. Như đã nói trên, ai càng được Thiên Chúa yêu thương, người đó càng được ngài gửi trao nhiều thánh giá. Nếu thấy Kitô hữu nào bền bỉ và hăng hái sống đạo cách trưởng thành, thì hiểu rằng đó là một người đã, đang hoặc sẽ gặp nhiều đau khổ và thử thách. Tác giả gương Chúa Giêsu đặt định mức độ nhân đức của một người trên sức chịu đựng và chấp nhận thánh giá. Công nghiệp ta, cũng như trình độ tiến đức của ta, không hề tại được nhiều vui mừng hay an ủi, nhưng hề tại can trường chịu đựng những bế tắc gây go, những thống khổ nặng nề. Thánh giá đến với mỗi người tùy theo tình trạng, khả năng và mức độ trọn lành Thiên Chúa muốn nơi họ. Thánh giá của người này không giống thánh giá của người khác. Thánh giá của một tu sĩ, linh mục, giám mục, hồng y hay giáo hoàng khác với thánh giá của người tín hữu giáo dân. Ngay trong mỗi bậc sống, giữa người này và người khác, thánh giá cũng đến một cách rất khác biệt. Không ai có thể hiểu và cắt nghĩa được tại sao người này toàn gặp chuyện may lành, sung sướng, còn người khác gặp phải rủi ro, thất bại, bị đau khổ và khinh chê hầu như suốt đời. Người ta cũng không thể đo lường và chuẩn bị một cách dù rất khoa học để tránh né hoặc trốn tránh thánh giá. Ta gặp thánh giá ở mọi nơi và mọi lúc. Nó đến, nó đi, và nó trở lại hoàn toàn không do ý muốn của con người. Nếu không nhìn với con mắt đức tin, ta không thể nào khám phá ra được ý nghĩa của thánh giá. Vì thế, thánh giá được mang một cái tên vừa tu đức vừa thần học, đó là mầu nhiệm đau khổ. Thập giá hay thánh giá? Nếu những khó chịu, bực tức, buồn sầu và bất đồng ý kiến giữa ta và Thiên Chúa là điều không thể tránh khỏi, thì ta phải có thái độ trực diện. Hành động này không những giúp chúng ta làm chủ được tình trạng bất trắc, rủi ro, khó chịu và đau khổ, mà còn giúp ta bình tĩnh ứng phó, bình tĩnh tìm cách đề phòng hay giải quyết. Ta sẽ thấy mình mạnh mẽ, tự tin và không lo sợ hoặc quá thất vọng trước những thánh giá cuộc đời. Trong đời sống tâm linh, thái độ đón nhận những đau khổ, những trái ý, những khó chịu hoặc những thất bại với ý nghĩa tuân phục và vâng theo ý Chúa là thái độ ôm và vác lấy thánh giá như Chúa Giêsu đã chấp nhận và ôm vác thánh giá. Việc làm này tuy khó khăn, đôi lúc đòi hỏi sự hy sinh vượt mức, nhưng lại là một hành động tích cực và cần thiết. Chính nhờ hành động này, con người sẽ hòa đồng ý mình, ước muốn mình và đời sống mình vào ý muốn và sự quan phòng của Thiên Chúa. Sự vui lòng từ bỏ ý riêng, chấp nhận thánh ý Thiên Chúa, không những giúp con người cảm thấy nhẹ nhàng, dễ thở hơn với những thánh giá của đời mình, mà hơn thế nữa, nó sẽ biến những thánh giá ấy thành những thánh giá cứu độ. Vì thập giá đã trở thành thánh giá khi có Chúa Giê-xu chấp nhận tự treo trên đó. Thập giá con người cũng chỉ trở thành thánh giá khi ta chấp nhận vì Chúa để treo mình bằng việc đóng đinh những dục vọng và ý riêng của mình trên đó. Đón nhận và bằng lòng những va chạm giữa ta và Thiên Chúa, những cái ý hàng ngày trong cuộc đời, những điều ta không muốn mà Thiên Chúa muốn, những hy sinh hãm dẹp và tự chế để sống đời sống Kitô hữu tốt lành, là hành động tự nguyện ôm vác thánh giá, biến đổi thập giá thành thánh giá. Thánh giá đó giải thoát con người và hiệp thông với thánh giá Đức Kitô sẽ mang lại ơn cứu độ cho ta và toàn thế giới. Chỉ sau khi ôm ẵm lấy thánh giá, ta mới nhận ra sứ điệp của nó. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tuyển tập tạp ghi Bạn bè gần xa, nhà văn Phan Lạc Phúc có kể lại tình bạn của hai người bạn tù trong các trại tù giam giữ các sĩ quan và viên chức của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tại miền Bắc. Ông gọi họ là ông Thấp và ông Cao. Vì là bạn đồng khóa, lại tình cờ gặp nhau trong tù, họ thân thiết nhau ngay từ những ngày đầu nhập trại đói khổ. Đi đâu, làm gì, người ta cũng thấy hai người luôn gần nhau và chia sẻ với nhau tất cả mọi đắng cay của kiếp tù đầy. Họ ăn chung với nhau từng miếng khoai củ sắn, cùng chia nhau tấm chăn rách trong những đêm giá lạnh, và nâng đỡ nhau trong những ngày bệnh tật hoành hành. Hình ảnh ấy trở nên quen thuộc trong tâm trí người chung quanh. Cho đến hôm ông Thấp được gia đình thăm nuôi. Bắt đầu từ hôm ấy, người ta thấy họ vẫn chia chung một láng nằm, vẫn nói chuyện với nhau, nhưng câu chuyện trở nên lạc lẽo. Ông Thấp luôn tìm cách tránh né ông Cao, và họ cũng không còn ngồi ăn chung với nhau nữa. Điều dễ hiểu là vì ông Thấp không muốn chia sẻ với người bạn vô sản những thức ăn riêng của ông. Ông cũng không còn giờ để hàn huyên như trước, vì việc canh chừng cái gia tài thực phẩm của ông khỏi chuột bọ trộm cắp đã làm ông tiêu tốn nhiều giờ. Một hôm mưa to gió lớn, khu trại tù bị nước lụt tấn công. Mọi người phải di chuyển lên tầng nhà trên. Không ai gặp khó khăn trong việc di tản đồ dùng cá nhân ngoại trừ ông Thấp. Vì ngoài những vật dụng cá nhân đơn giản của một tù nhân, ông còn phải vác theo hai túi thực phẩm nặng trịch,
Trong khi di chuyển, bất thần ông Thấp bị trượt chân ngã xuống luồng nước lũ đang cuồn cuộn chảy. Và kia, trong làng nước đục, người ta thấy nổi lên một cặp rắn mai gầm cực độc đang tìm đường tránh Lục. Trong khi mọi người kinh hoàng đến độ tê liệt, chuẩn bị chứng kiến cảnh ông Thấp bị rắn tấn công, thì ông Cao lao nhanh xuống nước. Ông quên mất rằng ông đang đau ốm vì cơn sốt rét rừng suốt một tuần qua, đến độ không nuốt nổi miếng cơm độn sắn. Ông cũng chẳng nghĩ đến cử chỉ và những lời nói đầy xúc phạm mà ông Thấp đã dành cho ông. Ông chỉ biết rằng bạn ông, người bạn tù nằm cạnh ông mỗi đêm, lao động với ông mỗi ngày, giờ đây đang gặp nguy hiểm. Hành động lao xuống nước của ông Cao làm cho mọi người như sực tỉnh. Người này phụ người kia. Cuối cùng, cả ông Thấp lẫn ông Cao đều được an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh tù đầy đói khổ, đói quanh năm suốt tháng, đói triền miên, đói dài dài, thèm ăn suốt ngày suốt đêm, thèm cả vào trong giấc ngủ. Là con người, ai trong chúng ta cũng cảm thấy bất bình trước cách cư xử của ông Thấp đối với ông Cao. Nhưng chắc chắn điều làm chúng ta ngạc nhiên phải là hành động quên mình cứu bạn của ông Cao. Người ta có thể cứu một người xa lạ như một hành động của bản năng, đi trước mọi đắn đo, suy nghĩ. Nhưng nếu xả thân cứu một người đã từng là bạn thân thiết, nay chỉ vì chút của cải mà quay lưng không đối hoài gì đến bạn, và còn xúc phạm đến lòng tự trọng của bạn. Hành động đó không thể coi như một phản ứng thông thường của bản năng. Hành động đó chắc chắn phải phát xuất từ một sự thông cảm tận đáy lòng. Trong những ngày bị bạn hất hủi và xa lánh, hẳn ông Cao đã dùng nhiều thời giờ để suy nghĩ và tự đặt mình vào vị trí của ông Thấp để có thể hiểu và tha thứ cho các hành vi ích kỷ của bạn. Ông hiểu rằng khi đối diện với đói rét và một tương lai mờ mịt, thái độ thủ thân vị kỷ là điều có thể chấp nhận. Ông đã thông cảm với bạn, và vì vậy ông vẫn dành cho bạn mình một tình thương trọn vẹn như ban đầu. Hành động liều chết của ông nói lên tất cả sự cảm thông, hiểu biết và thương yêu. Trong niềm vui phục sinh, chúng ta được mời gọi để suy niệm về tình yêu tuyệt hảo mà Chúa Giêsu đã dành cho nhân loại. Khi thốt lên trong cơn hấp hối trên thập giá: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Chắc chắn Chúa Giêsu thấu suốt một cách bao dung những suy nghĩ nông cạn, ích kỷ và ngu xuẩn của loài người. Khi tự đặt mình vào thân phận bị giới hạn mọi mặt của con người, Ngài hiểu cách chúng ta nhìn và phán đoán sự việc. Ngài chấp nhận chúng ta trong giới hạn đó. Ngài thương yêu chúng ta vô điều kiện, cũng vì Ngài hiểu sự giới hạn đó. Chính vì vậy, Ngài đã dùng chính đời sống, cái chết và sự phục sinh của mình để phá vỡ cái hạn hẹp và bất toàn của con người. Từ đó, Ngài giúp chúng ta bước vào sự vô biên của Thiên Chúa. Khi hoàn toàn đặt mình vào hoàn cảnh, suy nghĩ cũng như giới hạn của tha nhân, chúng ta cũng sẽ dễ dàng hiểu tại sao họ lại hành động hoặc phát biểu như vậy. Từ sự thông cảm và hiểu biết, chúng ta không còn muốn lên án người khác. Đó chính là con đường dẫn chúng ta vào thương yêu và bao dung. Những gì Chúa Giêsu đã sống và thực hiện cho chúng ta một xác quyết rằng, chỉ có tình thương yêu và bao dung là cách tốt nhất để cảm hóa lẫn nhau. Như Ngài đã dùng chính con đường ấy để cảm hóa chúng ta. Lạy Chúa Giêsu phục sinh. Khi hiện ra với các môn đệ, Chúa đã truyền cho các ông: hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Chúa không chỉ trao cho các môn đệ quyền tha tội trong bí tích giải tội. Chúa muốn chúng con tiếp tục sứ mệnh tha thứ của Chúa khi bị treo trên thập giá. Như Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện: xin tha cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng, chúng con chỉ cảm nhận được ơn tha thứ khi chúng con quyết tình tha thứ cho người khác. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.